Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức giao ban công tác xây dựng Đảng khối dân học 9 tháng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
Phát huy vai trò của chi bộ trong xây dựng mối đoàn kết toàn dân.
Câu lạc bộ thơ ca Đồng Mỗ phường Túc Duyên đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu thơ ca trên địa bàn. Các thành viên trong câu lạc bộ đã tìm được cho mình nguồn cảm hứng sáng tác, khơi dậy niềm vui, tạo tinh thần lạc quan yêu đời trong cuộc sống. Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 21 tháng 10, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thống nhất nội dung kỳ họp bất thường lần thứ 2 năm 2019 liên quan đến công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện một số sở ban ngành liên quan. Theo đó, tại kỳ họp sẽ có một nội dung do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trình và 4 nội dung do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Cụ thể, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ trình tờ trình dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Đối với ông Phạm Văn Thọ, do được điều động chỉ định nhận nhiệm vụ công tác mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tờ trình dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 13 đối với ông Nhữ Văn Tâm, do được nghỉ hưu theo chế độ. Tờ trình dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 13. Tờ trình dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 13 đối với các ông Bùi Thanh Hải, nguyên Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hoàng Thái Cương, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, do được điều động chỉ định nhận nhiệm vụ mới. Tờ trình dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 13 đối với các ông Nguyễn Bá Chính, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Duy Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông. Sẽ có 5 nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh được thông qua tại kỳ họp. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hòa đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan gửi tờ trình dự thảo nghị quyết và các tài liệu có liên quan phục vụ kỳ họp đến Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra và báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chậm nhất ngày 24 tháng 10. Theo dự kiến, kỳ họp bất thường lần thứ 2 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ được tổ chức ngày 25 tháng 10 năm 2019.
Mới đây, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, thăm và nói chuyện về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, tới trên 300 cán bộ trung cao cấp Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên. Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng toàn dân. Trong thời gian qua, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã bám sát chỉ thị số 35 CTTU của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai công tác chuẩn bị đại hội. Tỉnh ủy thành lập 3 tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban phục vụ đại hội. Đảng bộ huyện Phú Bình, Đảng bộ phường Mò Chè, Đảng bộ xã La Bằng được chọn làm điểm tổ chức đại hội. Trong công tác nhân sự, đã quán triệt sâu sắc nghị quyết số 26 NQTU của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các văn bản của Tỉnh ủy. Về cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, cấp ủy không nhất thiết địa phương, ban ngành nào cũng có người tham gia. Bí thư cấp ủy không phải là người địa phương, bí thư cấp ủy không đảm nhiệm 3 chức danh. Chú ý đến tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng nói rõ về thời gian chương trình đại hội các cấp, về việc bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên, việc bố trí cán bộ sau đại hội. Đồng chí mong muốn Câu lạc bộ Hưu trí Trung cao cấp Thái Nguyên sẽ có những đóng góp tích cực cho quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
Ngày 21 tháng 10, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức giao ban công tác xây dựng Đảng khối trường học 9 tháng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì hội nghị. Hiện nay khối trường học có 18 chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố với gần 1.200 đảng viên. Năm học 2018-2019, các chi đảng bộ khối trường học đã bám sát các mục tiêu chỉ thị nghị quyết của Đảng về công tác giáo dục đào tạo và cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chung của toàn ngành. Năm học vừa qua, toàn khối có 460 đề tài sáng kiến kinh nghiệm mang hiệu quả ứng dụng cao trong công tác giảng dạy. Trên 90% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Tỷ lệ học sinh, sinh viên các trường đại học cao đẳng xếp học lực khá trở lên đạt sấp xỉ 58%. Xếp loại hạnh kiểm khá và tốt đạt trên 94%. Tỷ lệ học sinh xếp loại khá giỏi khối trung học phổ thông đạt trên 80%. trên 98% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá và tốt. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia tại các trường trên địa bàn thành phố trung bình đạt trên 97%, trong đó có nhiều trường đạt tỷ lệ 100%. Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, các chi đảng bộ khối trường học còn tích cực thực hiện công tác đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ giáo viên. Tổ chức sơ kết tổng kết kịp thời các chỉ thị nghị quyết của Đảng theo chỉ đạo của Thành ủy. Công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt định hướng tư tưởng dư luận xã hội được đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, các chi đảng bộ khối trường học đã xét kết nạp 65 đảng viên mới, cử 32 cán bộ giáo viên đi đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị. Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đảng bộ trong thời gian tới. Trên tinh thần đó, lãnh đạo Thành ủy đề nghị các chi đảng bộ nhà trường chỉ đạo ban giám hiệu các trường ra soát lại tất cả các chỉ tiêu thi đua năm 2019, tiếp tục triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Đảng về công tác giáo dục, tăng cường quản lý học sinh, sinh viên, trong đó chú trọng đến việc giáo dục đạo đức lối sống, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị cho đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở vào thời gian tới.
Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Tích Lương cần tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 26 ngày 5 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố, rà soát khai thác triệt để các nguồn thu, tăng cường tuyên truyền để người dân thực hiện tốt việc nộp thuế, có giải pháp cụ thể để hoàn thành thu ngân sách. Đó là những đề nghị của đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên tại buổi giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đối với phường Tích Lương về việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và chiều ngày 21 tháng 10. Năm 2019, phường Tích Lương được giao chỉ tiêu thu ngân sách trên 5 tỷ 100 triệu đồng. Tính đến hết tháng 9, phường thu đạt trên 3 tỷ 200 triệu đồng, bằng hơn 63% kế hoạch, trong đó có một số sắc thuế thu đạt cao như lệ phí trước bạ nhà đất, thuế phi nông nghiệp, thuế thu nhập cá nhân từ đất. Tuy nhiên, phường vẫn còn một số khoản thu đạt thấp như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân từ hộ kinh doanh. Tại hội nghị, các thành viên trong đoàn giám sát cũng đã nêu một số ý kiến kiến nghị cần phường làm rõ như số nợ thuế và số nợ tiền thuê đất, công tác thu thuế xây dựng, bổ sung và điều chỉnh số liệu trong báo cáo. Với tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo địa phương đã giải trình một số ý kiến của các thành viên đoàn giám sát và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến còn lại, đồng thời nêu lên các giải pháp trong thời gian tới, phấn đấu công tác thu ngân sách cả năm đạt kế hoạch đề ra.
Thời gian qua, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em của thành phố Thái Nguyên được các cấp ủy Đảng và chính quyền từ thành phố đến cơ sở quan tâm thực hiện. Ủy ban nhân dân thành phố đã kiện toàn ban chỉ đạo bảo vệ và chăm sóc trẻ em thành phố, ban quản lý bảo trợ trẻ em thành phố ban hành các văn bản triển khai việc tăng cường các giải pháp phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện quyết định số 1438 ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã khen thưởng 2 trên 32 xã phường phù hợp với trẻ em 3 năm liên tục 2016-2018. Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Ủy ban nhân dân thành phố tặng 320 suất quà trị giá 64 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố đã trao 80 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong năm học 2018-2019, với tổng giá trị học bổng 40 triệu đồng. Tổ chức thành công diễn đàn trẻ em năm 2019 với chủ đề Trẻ em với các vấn đề về trẻ em, thu hút trên 300 trẻ em tham dự. Lãnh đạo thành phố thăm tặng quà 5 trường mầm non và 220 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Tổng giá trị quà tặng trên 55 triệu đồng. Trong dịp Tết Trung thu 2019, thành phố đã trích trên 50 triệu đồng từ nguồn quỹ bảo vệ trẻ em thăm và tặng quà cho 4 trường mầm non và 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của 32 xã phường. Đầu tư đồ chơi ngoài trời cho 2 trường mầm non với số tiền 150 triệu đồng. Thành phố đã phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam tại Thái Nguyên hỗ trợ 30 triệu đồng cho một trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Cao Ngạn, tổ chức thăm hỏi hỗ trợ đột xuất cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em bị bạo hành, trẻ em tai nạn thương tích, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đi khám phẫu thuật với số tiền gần 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, thành phố đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên tặng 10 xe đạp cho 10 em có hoàn cảnh khó khăn từ chương trình an sinh giáo dục, 8 trẻ em nhận học bổng từ quỹ thiện tâm, 20 chiếc xe lăn cho đối tượng khuyết tật trên địa bàn thành phố.
Mới đây, Chi hội Phụ nữ xóm Cây Sơn, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên phối hợp với Chi hội Nông dân xóm tổ chức lao động vệ sinh gần 2.000 mét đường liên xóm và gần 1.000 mét đường tỉnh lộ 269, đoạn chạy qua địa phận xã Linh Sơn. Chi hội Phụ nữ xóm Cây Sơn hiện có trên 80 hội viên, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội theo chủ trương của xã và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, mà 5 năm qua, toàn chi hội không còn hộ nghèo, số hộ khá giả và giàu tăng nhanh, nhiều gia đình hội viên có thu nhập từ 500 triệu đến 800 triệu đồng một năm. Bên cạnh đó, chị em còn tích cực vận động gia đình, người thân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nên nhiều năm qua, trên địa bàn xóm không có người mắc tai nạn xã hội, không có trẻ em thất học. Chi hội nhiều năm đạt danh hiệu chi hội tiêu biểu của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Linh Sơn. Đây là hoạt động được chi hội phụ nữ xóm tổ chức thường xuyên 2 tháng một lần nhằm tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, chi bộ xóm già xã Hướng Thượng hiện có 25 đảng viên, phát huy vai trò là đầu tàu ở cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong những năm qua, chi bộ xóm luôn sát sao, nắm bắt tình hình đời sống tinh thần của người dân, đặc biệt là những gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em khuyết tật để phát động phong trào lá lành đùm lá rách. Qua đó góp phần cụ thể hóa nội dung của vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn chi bộ. Bài viết của phóng viên Minh Tâm.
Cứ vào ngày mùng 6 hàng tháng, các đảng viên chi bộ xóm già lại tập trung đông đủ ở nhà văn hóa xóm để sinh hoạt chi bộ. Trong cuộc họp thường kỳ tháng 10 này, ngoài việc cho ý kiến về các giải pháp khắc phục hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, các hoạt động xây dựng cảnh quan khu dân cư sạch đẹp hướng tới ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019, tất cả 25 đảng viên của chi bộ đã nhất trí với chương trình phát động ủng hộ em Nguyễn Ngọc Hân, 8 tuổi, con gái của anh Nguyễn Thành Hưng và chị Vũ Thị Lý, công dân của xóm đang phải điều trị chứng bệnh tan máu bẩm sinh.
Cấp ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận, chính quyền xóm già chúng tôi xin thông báo, kính thưa toàn thể nhân dân xóm già cùng các nhà hảo tâm trong xóm ngoài xóm.
Cháu Nguyễn Ngọc Hân, 8 tuổi, là con của ông Nguyễn Thành Hưng và bà Vũ Thị Lý, không may bị mắc căn bệnh hiểm nghèo.
Để giúp cho cháu có điều kiện chữa bệnh, chi bộ, ban công tác mặt trận, chính quyền phát động chương trình vận động tất cả để ủng hộ cho cháu, chương trình thu tiền ủng hộ sẽ thực hiện tại nhà văn hóa xóm. Alo, tôi rất mong các nhà hảo tâm cùng các gia đình ủng hộ cho cháu.
Ngay sau khi tiếng loa thông báo chương trình ủng hộ cháu Hân được phát động rộng rãi trên 3 cụm loa của xóm, đông đảo người dân đã đến nhà văn hóa xóm ủng hộ. Bà Hoàng Thị Hương, một hộ dân trong xóm, nói: mặc dù số tiền ủng hộ không nhiều, nhưng mỗi người một chút góp lại sẽ thành to. Còn ông Nguyễn Xuân Trung, trưởng xóm già cho hay, thời gian qua những chương trình ủng hộ mà chi bộ đã và đang phát động rất thiết thực, không chỉ có ý nghĩa đơn thuần là hỗ trợ những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn mà còn phát huy được mối đoàn kết, sự thông cảm sẻ chia trong quần chúng nhân dân. Sau 10 ngày phát động, chi bộ đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 15 triệu đồng từ cán bộ, đảng viên, nhân dân, các nhà hảo tâm trong và ngoài xóm. Nằm sâu trong con ngõ dẫn vào xóm già, ngôi nhà của bà nội bé Hân, nơi mẹ con em đang ở, thêm phần rộn rã. Hôm nay được các ông bà, các bác đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền hơn 15 triệu đồng. Bé Hân rất vui, em nói:
con phải chữa khỏi bệnh ạ, để con được đi học với các bạn.
Còn chị Vũ Thị Lý, mẹ của Hân chia sẻ, thời gian này cuộc sống của gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Chồng đi làm ăn xa, con gái út mới 8 tháng tuổi phải gửi bà ngoại chăm sóc. Chính từ sự quan tâm hỗ trợ của xóm làng là nguồn động viên tinh thần để gia đình có thêm động lực chữa bệnh cho cháu. Cùng với đó, hai vợ chồng xác định phải làm việc chăm chỉ để có tiền chữa bệnh cho con và cố gắng dành nhiều thời gian hơn ở bên con, cùng con làm những điều con thích và cùng chơi để con tìm thấy nụ cười.
Gia đình tôi cảm thấy rất là biết ơn sự quan tâm của cấp ủy cùng toàn thể nhân dân trong và ngoài xã đã ủng hộ, đã quyên góp và gọi chung tay với gia đình tôi để cháu có thể được điều trị sớm nhất có thể và được như ngày hôm nay.
Phong trào lá lành đùm lá rách được chi bộ xóm già phát động thực hiện từ năm 2015. Qua từng năm, phong trào càng phát triển, có sức lan tỏa trong mỗi đảng viên và cộng đồng dân cư. Những năm qua, cùng với các chương trình ủng hộ hoạt động từ thiện nhân đạo chung do các cấp ngành phát động, đến nay chi bộ xóm đã vận động cán bộ đảng viên và các nhà hảo tâm cùng nhân dân trong và ngoài xóm ủng hộ giúp đỡ được 7 trường hợp trong xóm mắc bệnh hiểm nghèo và các cháu nhỏ bị khuyết tật với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. bà Nguyễn Thị Toan, bí thư chi bộ xóm Già cho biết thêm. Phong trào lá lành đùm lá rách là nội dung xuyên suốt trong thực hiện nghị quyết hàng năm của chi bộ. Theo đó, để phong trào nhận được sự ủng hộ tích cực từ nhân dân, các nhà hảo tâm trong và ngoài xóm, mỗi đảng viên trong chi bộ luôn xung kích đi đầu thực hiện.
Thời gian tới đây thì chi bộ chúng tôi cũng bám sát nghị quyết chi bộ là thực hiện cái cuộc vận động là lá rành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều và noi gương người tốt việc tốt. Chúng tôi cũng đề xuất một số cái nhiệm vụ trọng tâm nữa là thực hiện cái cuộc vận động này phải đưa sát thực vào lòng dân để bà con nhân dân đều hưởng ứng.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hướng Thượng cho biết, Đảng bộ xã có 10 chi bộ nông thôn, nhưng hiện nay mới chỉ có chi bộ xóm Già xây dựng được mô hình ý nghĩa này.
Đảng bộ thì có 10 chi bộ nông thôn, nhưng đến nay thì mới có chi bộ xóm Già xây dựng cái mô hình này. Thế và chúng tôi thấy đây là một cái mô hình rất hiệu quả. Thế và năm nay cũng là năm 50 năm thực hiện di chúc của Bác, cho nên là chúng tôi cũng có cái định hướng là sẽ năm 2019 cũng sẽ tổng kết mô hình và có biểu dương, khen thưởng và sẽ nhân rộng mô hình này đối với tất cả các chi bộ trong toàn đảng bộ.
Có thể thấy, những số tiền được trao tặng tuy không có giá trị lớn về vật chất, nhưng đây là tình cảm, sự sẻ chia của tập thể giúp các gia đình thêm nghị lực, quyết tâm chiến thắng bệnh tật. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực để chi bộ xóm Già phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân.
Chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa.
Chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa số tháng 10 năm 2019. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa hôm nay, chúng tôi xin điểm qua một vài hoạt động của Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên qua công tác sưu tầm tài liệu hiện vật. Tiếp đó là nội dung bài viết Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần qua mỗi trang thư của phóng viên Lưu Lan. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi.
Sưu tầm tài liệu hiện vật về lịch sử cách mạng kháng chiến, lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ là một trong những hoạt động được Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên chú trọng đẩy mạnh nhằm bổ sung nguồn tài liệu hiện vật phong phú, đa dạng, phục vụ tốt nhất nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử của công chúng tham quan. Từ đầu năm đến nay, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hai đợt sưu tầm tài liệu hiện vật và đã sưu tầm được trên 300 đơn vị tài liệu hiện vật. Những tài liệu sưu tầm được đều là những hiện vật có giá trị lịch sử, minh chứng cho những đóng góp to lớn của đồng bào, nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc. Tiêu biểu có thể kể đến một số hiện vật như những kỳ vật thiêng liêng của người lính trong thời kỳ tham gia cách mạng còn giữ lại của ông Hoàng Văn Chức, Quy Kỳ, Định Hóa, gồm chiếc áo măng tô, loại chăn bông của Thiếu tướng Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng cho ông Hoàng Đình Kinh năm 1948 khi đồng chí Hoàng Văn Thái ở và làm việc tại xóm Khuổi Tát, xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa. Vỏ bom của đế quốc Mỹ ném bom năm 1972 tại ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên của gia đình ông Nguyễn Văn Kim, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Lịch đặt bàn là chiến lợi phẩm của ông Hoàng Tăng Gia thu được khi ông tham gia chiến dịch biên giới năm 1950. Sau khi nghiên cứu, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành bổ sung thêm trích dẫn nội dung các tài liệu nghiên cứu về hiện vật vào hồ sơ khoa học để dễ dàng hơn cho việc tìm hiểu, nghiên cứu chuyên sâu. Nói thêm về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hiền, trưởng phòng sưu tầm, trưng bày và tuyên truyền Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trên tổng số 300 tài liệu hiện vật sưu tầm về, chúng tôi đã họp hội đồng khoa học để duyệt từng hiện vật một để xem có đủ cái điều kiện, cái cơ sở pháp lý để nhập kho cơ sở hiện vật không. Và sau khi đã làm các thủ tục pháp lý nhập kho bảo quản của Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên thì tất cả những hiện vật này sẽ được bảo quản lưu trữ trong kho và phân loại để bảo quản hiện vật theo chất liệu.
Được biết, Bảo tàng tỉnh sẽ bảo quản lưu trữ các tài liệu hiện vật sưu tầm được để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, trưng bày triển lãm, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống về lịch sử cách mạng Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, câu lạc bộ thơ ca Đồng Mỗ của Hội người cao tuổi phường Túc Duyên đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu thơ ca trên địa bàn. Các thành viên trong câu lạc bộ đã tìm được cho mình nguồn cảm hứng sáng tác với chủ đề phong phú và đa dạng, khơi dậy niềm vui, tinh thần lạc quan, yêu đời trong cuộc sống. Mỗi trang thơ như một lời tâm tình, thể hiện niềm vui của từng thành viên trước bước nhịp hối hả của cuộc sống. Họ vui khi được làm thơ, vui khi được hòa mình với dòng chảy của thời gian. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
chúng tôi đến thăm câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi, đúng vào dịp các thành viên trong câu lạc bộ đang bàn tiệc ngâm thơ và giới thiệu những bài thơ mới sáng tác để chuẩn bị xuất bản tập thơ mới. Sau hơn 13 năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đã trở thành nơi sinh hoạt lý tưởng cho những người yêu thơ, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho lớp người cao tuổi và ngày càng thu hút được nhiều người cao tuổi tham gia. Tính đến nay, số hội viên của câu lạc bộ có gần 60 người trong độ tuổi từ 60 đến 80 tuổi tham gia sinh hoạt thường xuyên. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu thơ ca với các câu lạc bộ thơ ca thuộc hội người cao tuổi của nhiều phường xã trên địa bàn thành phố như Đồng Quang, Quang Trung. Hoạt động giao lưu đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia, góp phần thúc đẩy phong trào sáng tác, sưu tầm thơ ca ngày càng phát triển. Ông Phạm Khắc Mã, phó chủ nhiệm câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên cho biết, do có niềm đam mê sáng tác thơ ca từ nhỏ nên khi về nghỉ hưu theo chế độ, ông tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ từ năm 2015. Từ khi tham gia câu lạc bộ đến nay, năm nào ông cũng sáng tác từ 30 đến 40 bài thơ, trong đó một số bài thơ được đăng tải trên các báo của trung ương và địa phương. Ông chia sẻ thêm, sau mỗi lần sáng tác được một bài thơ hay, tôi cảm thấy tinh thần rất thoải mái, làm việc gì cũng cảm thấy vui vẻ.
Khi đã viết được một cái bài thơ mà theo mình cảm nhận là nó đã tâm đắc ấy, thì rất là phấn khởi, muốn chia sẻ cho cộng đồng, chia sẻ cho bạn bè, rồi chia sẻ lên trên cái trang mạng xã hội để cùng sẻ chia rồi bàn luận với nhau cho vui. Thì đấy cũng là một cái sự khuyến khích cho những cái người người ta yêu văn học nghệ thuật.
Trong quá trình sáng tác, phần lớn các thành viên trong câu lạc bộ đều lấy cảm hứng từ thiên nhiên, đất trời, con người và vạn vật. Trong suốt hơn chục năm qua, câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên đã phối hợp với câu lạc bộ thơ ca đồng mẫu Túc Duyên xuất bản được nhiều tập thơ gồm Quê hương ngày ấy bây giờ 2007, Một thoáng xuân quê 2008, Một thời để nhớ 2009, Miền quê yêu dấu 2010, Miền quê yêu thương 2011, Còn mãi với thời gian 2012, Dòng chảy tình thơ 2013 và gần đây nhất là tập Hương thơ 2018. Mỗi tập thơ như một lời nhắn gửi tới bạn đọc gần xa, nét riêng của quê hương Thái Nguyên nói chung, cũng như mảnh đất và con người Túc Duyên nói riêng. Bên cạnh những tiêu chí đang được duy trì thực hiện, câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên còn đề ra nhiều tiêu chí hoạt động nhằm đẩy mạnh hoạt động của câu lạc bộ tại chi hội cơ sở, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các hội viên. Nói thêm về vấn đề này, ông Lê Tiến Quý, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên cho biết, nhờ thơ ca mà nhiều thành viên trong câu lạc bộ sống lạc quan yêu đời hơn, họ không sợ tuổi già mà luôn thấy lòng mình như trẻ lại với mỗi trang thơ tự mình sáng tác.
Đây là sân chơi của người cao tuổi. Qua sân chơi này, các cụ đã thể hiện cái tình cảm của mình đối với xã hội nói chung và cuộc sống của mình nói riêng. Thông qua những lời thơ này thì cũng phản ánh được cái tâm tư tình cảm của các cụ đối với xã hội hiện nay và đối với gia đình hiện nay. Thì tôi thấy rằng thơ giúp cho người cao tuổi sống vui hơn, được khỏe hơn.
Trong quá trình tham gia sinh hoạt, nhiều hội viên của câu lạc bộ yêu thơ một cách say đắm. Họ lấy thơ làm nguồn vui trong cuộc sống, để giao đãi bạn bè và lấy thơ để chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, nhân thế, cũng như để giáo dưỡng con cháu và thế hệ trẻ ngày nay. Một số hội viên trong câu lạc bộ đã sáng tác nhiều bài thơ viết về Bác, về quê hương Túc Duyên yêu dấu. Điều đáng nói là một số hội viên trong câu lạc bộ tuy không được sinh ra và lớn lên tại quê hương Túc Duyên mà chỉ có gắn bó với mảnh đất này trong một thời gian ngắn. Song ở họ, tình yêu cũng như niềm tự hào về nơi đây đã trở thành nguồn sáng tác bất tận. Chia sẻ với chúng tôi về vấn đề này, bà Dương Thị Mai Sâm, hội viên câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên chia sẻ, buồn tôi cũng làm thơ, vui tôi cũng làm thơ, và mỗi lần xuất khẩu thành thơ, tôi lại thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, quên hết những nỗi buồn vừa qua.
Những buổi đi tham gia sinh hoạt thì tôi có được các bác chủ nhiệm, phó chủ nhiệm nêu lên và phân tích, thấy nó cũng đúng là ý nghĩa và đúng tâm tư tình cảm, thì tôi thấy rất là phấn khởi, thoải mái, vui tươi.
Để sáng tác được những bài thơ hay, có sức lay động, có chỗ đứng trong lòng bạn đọc và sống cùng với thời gian, thì các hội viên trong câu lạc bộ luôn phải tìm hiểu, khám phá cuộc sống đời thường, từ đó xây dựng nên hình tượng thơ. Trong quá trình sáng tác, phong cách sáng tác và cách sử dụng ngôn ngữ hình ảnh của tác giả có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi nó mang tính quyết định đến sự thành bại của một bài thơ. Để thơ dễ đọc, dễ hiểu và dễ đi vào lòng người, các tác giả đã vận dụng một số thể thơ quen thuộc như thơ Lục Bát, thơ Thất Ngôn Bát Cú, kết hợp với cách sử dụng ngôn ngữ giản dị, chủ đề gần gũi nhằm làm phong phú thêm đề tài sáng tác. tin rằng với niềm tin và sự cố gắng của từng thành viên, thời gian tới, câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Túc Duyên sẽ sáng tác được nhiều bài thơ hay với nội dung phong phú, đa dạng, ngày càng thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc gần xa. Và quan trọng hơn cả, thơ ca sẽ tiếp thêm sức mạnh để mỗi thành viên trong câu lạc bộ có thêm niềm vui, sống khỏe, sống có ích.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 22 ngày 23 tháng 10 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối có khả năng có mưa dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối có khả năng có mưa dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%.
Thưa quý vị và các bạn, tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, chủ đầu tư Vinaconex 3 đã chính thức cho ra mắt dự án Phổ Yên Residence. Đây là một trong những dự án trọng điểm hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng bậc nhất tại Phổ Yên. Phổ Yên Residence là dự án được đầu tư đầy đủ và đồng bộ với cơ sở hạ tầng, với những tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, bể bơi ngoài trời, khuôn viên cây xanh, khu thể thao, làm đẹp, hệ thống an ninh 3 lớp sẽ mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Hiện nay, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng, giao thông thông thoáng, hệ thống cây xanh, trồng xanh phủ khắp. Một tin vui cho khách hàng khi chủ đầu tư Vinaconex 3 đã và đang thông báo đến quý khách hàng làm thủ tục bàn giao đất và hạ tầng. Những quý khách hàng đã nhận bàn giao đất sẽ chuẩn bị được nhận bàn giao sổ. Chỉ từ 700 triệu đồng một lô đất trong khu đô thị, đây thực sự là cơ hội vàng trong năm 2019 cho quý khách hàng với khả năng sinh lời lên đến 25%. Và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình bạn ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số hotline 083 78 106 66 091 44 64 190. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư an cư trọn đời.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100 m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng, hotline 0919776578.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.